Một sự kiện gây bão dư luận trong tháng này khi chính phủ Hà Nội lần đầu tiên mở triển lãm về cuộc cải cách ruộng đất những năm 40-50 ở miền Bắc và vội vã đóng cửa sau 3 ngày gặp phản ứng mạnh mẽ từ công chúng, nhất là các cư dân mạng. Cuộc triển lãm tại Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội, chuyên đề Cải cách ruộng đất 1946-1957, khai mạc hôm 8 tháng 9, đã làm khơi dậy làn sóng phẫn nộ vì điều bị cáo buộc là không phản ánh đúng thực chất sự kiện lịch sử đã giết chết ít nhất 15.000 người bị đấu tố là địa chủ, mà đa phần trong số đó bị vu oan, cùng hàng ngàn nạn nhân khác bị tra tấn, hành hạ và bỏ đói trong tù. Với sự hướng dẫn, giúp đỡ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Liên Xô, chiến dịch cải cách ruộng đất của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam, tức Đảng Cộng sản hiện nay, có mục tiêu là xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt địa chủ và các thành phần bị xem là bóc lột, phản quốc, để chia lại ruộng đất cho dân cày, lập nền chuyên chính vô sản, nhanh chóng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chiến dịch đấu tố thảm sát tàn bạo này đã gây ra bầu không khí nồi da xáo thịt kinh hoàng khi đồng bào, đồng loại truy quét, thảm sát, tận diệt lẫn nhau, khi những người cùng huyết thống trong gia đình đấu tố, vu cáo, ám hại lẫn nhau, dẫm đạp luân thường đạo lý. Về cuộc cải cách ruộng đất, nhà thơ Tố Hữu đã miêu tả như sau: giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong, cho đảng bền lâu cùng rập bước tơ lòng, thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Trong số trên 172.000 người bị quy là địa chủ trong cải cách ruộng đất, cứ 10 người thì có tới hơn 7 người bị quy oan. Để rồi sau đó, ông Hồ Chí Minh thừa nhận chính sách này là một sai lầm. Giới trẻ Việt Nam ít người được biết đến cuộc cải cách ruộng đất thời ấy, vì bấy lâu nay nó không được sử sách nhà trường nói đến hay báo chí trong nước nhắc lại. Và cuộc triển lãm lần đầu tiên đầy tranh cãi và kịch tính ở Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong tháng này dường như là một vết dao thêm nữa cứa vào vết thương còn rỉ máu sau gần 6 thập niên. Để các bạn trẻ hiểu thêm về sự kiện gây sóng gió công luận này, tạp chí Thanh Niên hôm nay có cuộc trao đổi với một trong những nhân chứng sống, nạn nhân và cũng là người tham gia cuộc cải cách ruộng đất 60 năm về trước, nhà văn, nhà báo Trần Mạnh Hảo, nguyên ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam, người đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản vào năm 1989 vì tác phẩm Ly Thần, trong đó có nói tới cải cách ruộng đất.
Cái đại cục của cải cách ruộng đất là cái xấu xa, là đảo lộn cái đạo lý của dân tộc, là những cái cuộc đấu tố khủng khiếp, những cuộc bán oan người ta, hàng vạn người bị bán oan. Cái vết thương nó lành, người ta lại quét ra dư luận trên Internet, người ta phản ứng, kể ra những cái sự thật, cho nên họ thấy lợi bất cập hại, họ vội vã đóng cửa, là một cái bài học cho sự tuyên truyền giới cá như quần chúng nhân dân, nhân dân và rất nhiều người như chúng tôi là nhân chứng của cái con sống đây, sao mà lại bị chúng tôi được.
Hành động nhắc lại lịch sử, có người đánh giá là khoét lại cái nỗi đau chưa lành, nhưng mà cũng có người cho rằng là nhìn lại lịch sử để mà học lại cái bài học của chính mình. Từ bấy lâu nay đó thì cũng đã có rất là nhiều chỉ trích, nói rằng là nhà cầm quyền Việt Nam muốn né tránh những cái chuyện đã làm, những cái sai lầm mà họ đã gây ra, cho nên là họ không những cố quên mà họ cũng muốn nhân dân quên đi. Nhưng mà cái lúc mà họ nhắc lại đó thì lại bị ném đá, bị chỉ trích nặng hơn. Không nói thì nói rằng là binh bích, nhưng mà nhắc lại thì bị phản ứng. Thế thì hiểu như thế nào về những gì ẩn sâu trong lòng dân chúng Việt Nam, dư luận Việt Nam có quá khắt khe hay không ạ?
Cái cộng rất thực sự ra là cái vết nhơ xấu xa nhất của cộng sản, cái xấu xa nhất mà để ra khoe ra đi ra triển lãm, mà triển lãm thì cho là của cái cách là cái phần tốt đẹp nhiều hơn phần xấu, thì vẫn là sự bị bợm, một cái sự nói dối, cái quen cái thói bịt nhân dân mãi. Xưa thì nhà nước người ta độc quyền những cái phương tiện truyền thông, thì bây giờ Internet và Facebook là những cái của mọi người.
Có ý kiến cho rằng là lịch sử không phải để thù hận, cho nên cũng có người ủng hộ cái sự bạch hóa lịch sử.
Vâng, cái bạch hóa mà lại chối tội, người gian dối thì làm sao? Bây giờ anh bắn hàng vạn người quan, người ta không có tội gì, vụ cáo bịa chuyện ra, bịa tội ra để đưa ra bắn, chức bắn là bắn, bắn hàng vạn người như vậy. Rồi anh muốn khóc một cái là xong tội à? Ai gây ra cái chuyện mà âm thù nhau, ai gây ra cái chuyện ngồi ra giao thịt, ai gây ra cái chuyện đấu tố địa chủ khủng khiếp như vậy, thì ra cái học thuyết sai lầm đấu tranh giai cấp sinh ra, thì đưa những cái học thuyết tà đạo về để áp dụng cho dân tộc Việt Nam, nó làm đảo lộn toàn bộ cái đạo lý của dân tộc. Con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, cháu đấu tố ông bà, toàn tố điêu. Tôi là người tham gia cả các lớp từ đầu tới cuối, gia đình tôi là nạn nhân, tôi biết bản thân tôi cũng là nạn nhân của cả các công đất. Sao mà chúng tôi lại không lên tiếng được? Buộc tôi phải viết mấy bài trên Facebook, tôi kể lại chuyện gia đình của tôi rất là khủng khiếp, và tôi chỉ kể mức độ thôi. Họ không biết sám hối mà cốt tuyên truyền đem cái xấu xa nhất của chế độ mình khoe ra và bảo nói là tốt, thì làm sao mà mọi người thịnh được? Nếu mà họ chuyển sang cải cách công đất mà họ trung thực, họ kể cái ác của cái cải cách công đất ra để sám hối, để nhận lỗi của mình, thì không ai phản ứng được. Đằng ngày họ tuyên truyền, họ làm cái cuộc dối trá như vậy, cũng coi cái người dân ra cái gì, cũng không có một cái thái độ đàng hoàng tử tế. Khi mà thấy rằng cái triển lãm cải cách công đất hố 2-3 ngày rồi nhưng không triển lãm nữa, cho nên thái độ rất là hèn hạ. Những người bị giết, bị đấu tố hầu hết là những địa chủ phục vụ kháng chiến. Những người địa chủ như ví dụ như ông nội tôi đem Việt về, đưa thuyền về gần bên sông, gần sát nhà tôi để thu thuế, thì ban ngày là thuộc tề của Pháp, ban đêm là Việt Minh. Ông nội tôi phải đi gom thóc lúa cho Việt Minh, là họ trả lên Điện Biên Phủ để nuôi bộ đội. Thế nhưng mà bây giờ về anh bắt đấu tố như bà Nguyễn Thị Năm là người có công vô cùng lớn với chế độ của Hồ Chí Minh, nuôi lên Hồ Chí Minh và những cái người lãnh đạo của cộng sản ở trong nhà, mang hết tài sản ra tặng, nhưng mà cuối cùng bắt người ta bắn bà.
Là một nhà báo mà cũng là một người để ý quan sát thời cuộc, thì theo ông vì sao nhà nước lại mở cuộc triển lãm cải cách ruộng đất vào lúc này, chứ không phải là một thời điểm sớm hơn hay muộn hơn, có lý do?
Tôi nghĩ rằng á, cái cuộc triển lãm này á, phải cái cấp cao nhất quyết định lâu rồi, tức là cái bộ chính trị của họ quyết định, cái bộ văn hóa không có quyền làm cái cuộc triển lãm, tức là họ chủ quan, họ nghĩ rằng á, họ đã lừa dối được dân mấy chục năm nay rồi, thì họ muốn nói gì thì đấy là một cái nhầm, bởi vì dân bây giờ đã thức tỉnh.
Đã có rất nhiều bút tích mô tả cải cách ruộng đất như một cuộc cách mạng long trời lở đất, nhưng mà cải cách ruộng đất dưới ngòi bút của nhà văn, nhà báo Trần Mạnh Hảo, một cựu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào, thưa ông?
Tôi có trong cuốn ly thân của tôi, tiểu thuyết đã bị nhà nước cấm, có mô tả cái cuộc cải cách ruộng đất. Bây giờ nhắc đến cải cách ruộng đất, tôi cũng không muốn. Vì các con cháu của những người trong làng, những người đấu tố gia đình nhà tôi, những người tố điêu, những người mà làm những cái việc rất là xấu xa, đê tiện đó, thì bây giờ họ vẫn còn sống ở trong làng. Tôi nhắc lại thì họ cũng có gọi điện thoại và con cháu của những người đó, họ nói là bác cũng tha cho mình, chúng ta là người công giáo, mình lấy cái sự tha thứ mà. Tôi bảo không, tôi thì tôi quên rồi. Nhưng mà tự nhiên kiêm nhà nước ông triển lãm cải cách ruộng đất mà ông triển lãm rất là dối trá như vậy, thì bắt buộc tôi phải lên tiếng để cho công luận biết rằng cái sự triển lãm của họ kia là không phải thực chất của cải cách ruộng đất. Thì thực ra là nếu mà tôi viết thì tôi đã viết một cuốn sách ít nhất là phải 5 trang. Vì riêng chuyện gia đình này tôi cũng khủng khiếp lắm. Có những điều tôi cũng không muốn ra nói ra nữa.
Nhưng mà có thể nhân cái cuộc nói chuyện này và nhân cái sự kiện có cái cuộc triển lãm nhắc lại cái thời mốc quá khứ đen tối trong lịch sử Việt Nam như vậy đó, thì có thể cùng nhà văn Trịnh Mạnh Hảo nhìn lại những gì đã diễn ra, là một nạn nhân rồi cũng là một người tham gia cải cách ruộng đất, từng kinh qua những cái chuỗi ngày của cải cách ruộng đất trong thời thơ ấu của mình. Sau 6 thập niên nhìn lại, nhân lần đầu tiên có cuộc triển lãm cải cách ruộng đất ở Việt Nam, thì những ký ức còn đọng lại trong ông là gì với ánh mắt của một nhân chứng sống, thưa ông?
Tôi đã chứng kiến người lính Pháp đi càn quét ở trong làng, trong xã, trong huyện của tôi, cũng là ghê gớm lắm, nhưng mà không kinh khiếp bằng cuộc cải cách ruộng đất. Chứ tôi đã dự bắn người, những người tốt nhất trong làng tôi, trong xã tôi, chỉ quy nhân địa chủ và rồi bị đưa ra mà bắn tất cả tàn bạo. Và tôi đi xem bắn người nhiều, nay là đấu tố bố mẹ tôi hay là thảm cảnh gia đình của tôi, tôi cũng chứng kiến từ đầu cuối. Thì tôi phải nói là nó không khác gì Pol Pot, Ieng Sary là bao nhiêu cả, mà rất là buồn là những người bị bắn ở trong làng, trong xã, ở trong huyện tôi hầu hết là những người đã từng là đảng viên cộng sản. Không hiểu tại sao họ lại đem họ lôi ra bắn hết. Chắc họ muốn thanh trừng những cái lớp người họ sợ, họ sẽ những lớp người mà làm kháng chiến nước Pháp ở trong cái vùng này, là đã từng là bí thư chi bộ của cộng sản, đã từng chủ tịch xã, bây giờ lôi ra gần họ bắn hết.
Ông không hiểu vì sao họ lại làm như vậy, nhưng mà chính bản thân ông, một người đã từng có hành động tham gia trong cái cuộc cải cách ruộng đất đó, thì ông có hiểu vì sao mình lại hành động như vậy không?
Tôi mới có 10 tuổi thôi, người ta cũng huy động thiếu niên của con cái, những người địa chủ của họ bắt phải lên đấu tố bố mẹ, thì mới bố mẹ mới được khỏi bị bắn. Thì bọn chúng tôi đều nghĩ là họ nói thật, nhưng sợ lắm. Nhưng tôi về bản thân mẹ tôi, mẹ bảo con không nói là bố con chết. Cuối cùng đứng ra nói theo cái kịch bản của họ là bố tôi rất là gian ác. Đến lúc mà họ bảo chưa được, mẹ nói rất nặng thôi. Thì tôi biết, tôi bảo là bố tôi giết cả làng này. Cái ông đội cải cách rất là trẻ, ông tát cái bốp vào mặt tôi. Ông bảo, chỉ cha vượt chỉ tiêu trên dao. Trên dao cho mày chỉ bố có bằng ngày, thế sao mày chỉ nhiều vậy? Bố mẹ tôi rất là bi thảm, vì tôi cũng không muốn kể lại. Những cái người hàng xóm láng giềng họ đấu tố trước họ là những người tín đồ Thiên Chúa Giáo, họ rất tốt. Những đội cải cách họ về họ khuyến khích thế nào mà thành ra nó dối hết, bởi vì tất cả những người địa chủ trong làng, trong xã tôi, trong huyện tôi đều là những người chung là không có giàu có gì, bởi vì ngoài Bắc làm gì ít có người có ruộng hàng cánh, có bay Nam Bộ một vài mẫu ruộng, có vài con trâu nên thành địa chủ rồi. Thế là họ cứ quy nên là họ đấu tố điêu rất là gian ác. Mà trong người thành giải cái vùng đất không khí khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp hơn Tây Nguyên đi càng rất nhiều.
Nhưng mà sau cái lần mà chính ông đấu tố bố mình đó thì bố mình có lãnh hậu quả như thế nào không?
Dạ, bố tôi sau đó thì bị nhốt mấy tháng nhưng mà được thả vì là gia đình tôi xuống thành phần trung lâm ngất đi. Thì tôi nhớ cái bác luôn ở gần làng tôi, bác bị bắn rất là tàn bạo, nhưng mà sau khi sửa sai thì bác cũng được xuống thành phần. Và người ta đền cho gia đình cái tội người ta bắn chết luôn, họ đền có 100 cân thóc. Ngay cả ông em ruột, ông nội của tôi là một nhà sư rất là nổi tiếng ở cái huyện thôi. Ông bị đấu tố quá nên treo cổ ông chết. Sau này ông cũng được xuống thành Phật. Ông sư ông chùa ông có gì không? Ông địa chủ cốt quy, ông địa chủ để phá chùa ông thôi. Gần nó tiến đến cuộc diệt chủng. Ví dụ như ông cố năm nó gần 90 tuổi, một ông già râu tóc bạc phơ vậy mà cũng đem ra ngoài ruộng đào một lỗ bắt ông đứng dưới cái lỗ đấu tố ông. Vì chỉ vì ông có cái nhà to nhất làng, ông xây cái nhà, ông là một trong người lập ra cái làng thôi, ông cố thôi, ông cố đẻ ra ông nội. Mà ông 90 tuổi mới đấu tố đến ngất thì ông xin xử bắn cho ông được yên mà nó không bắn, nó làm nhốt ông trong nhà bếp bên cạnh nhà tôi, không cho ăn. Cứ đêm ông cứ gọi qua cửa sổ gọi tôi, ông Hào ơi con cho con xin miếng cơm. Mẹ tôi cứ phải giấu đi bếp kinh hoàng lại ném vào quả cửa sổ cho ông nắm cơm để cho ông sống. Rồi mấy tháng sau ông chết.
Cái mục tiêu là họ muốn xóa bỏ cái văn hóa phong kiến, tiêu diệt thành phần địa chủ, thành phần chống chính quyền, thành phần việt gian, lấy lại ruộng đất cho bần cổ nông, cho người nông dân có ruộng để cày. Cái mục tiêu đó thì cơ bản họ nói rằng là không sai, nhưng mà có thể là dẫn đến những cái sự đẫm máu, những cái sự oan sai đó là do cái cách thực hiện sai.
Cái đó thì họ là biện minh cho cái hành động độc ác của họ, tức là cái mục tiêu của họ là giết trí thức, giết người giàu. Cái khẩu hiệu của họ đó rành rành, trí phú địa hào đạo tiến tốc tất đấy. Là một cái khẩu hiệu căn bản của cuộc cải cách ruộng đất. Khẩu hiệu này ra đời từ Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930. Trí thức và những người biết làm giàu là hai cái thành phần tạo nên cái xã hội văn minh. Không có trí thức, không có những người biết là cách làm giàu, làm ra cuộc cải. Không có xã hội loài người, không có nền văn minh. Ngay cái mục tiêu ban đầu đã rất là ác độc, rất là sai trái, rất là chống loài người. Mà cứ đổ cho là thực hiện sai trên đứng, rất là bậy bạ, tìm cách nhân dân.
Nhưng mà đối với chủ nghĩa cộng sản quốc tế, họ tin rằng là cách mạng ruộng đất là cái điều kiện để giải phóng dân tộc. Nếu không tiến hành...
Họ có giải phóng cái gì đâu. Tức là họ chia một ít ruộng cho nông bần cố nông. Chỉ cần 2 năm sau, đến năm 1958, họ thu lại hết, họ cướp hết, cho vào hợp tác xã hết. Thì nông dân vẫn tiếp tục khổ ải, nó còn khổ ải hơn xưa. Khốn khó vô cùng. Năm 58 là họ lấy tất cả ruộng đất của dân, họ dồn vào trong thanh nhà nước gọi hợp tác xã. Thì đâu có phải là dân cày có ruộng, cuộc cách mạng dân cày mất ruộng chứ, làm gì có ruộng đâu. Tôi có một ông địa chủ to vô cùng có tên hợp tác xã, còn đầy đọa con người không thể tưởng tượng. Tôi cũng đi làm hợp tác xã thì biết, đói vô cùng, hoa cả mắt, suốt ngày làm không đủ ăn.
Với con mắt của một nhân chứng và một người từng là nạn nhân của cải cách ruộng đất, thì ông sẽ nói gì về những di hại của nó cho tới 6 thập niên sau?
Tôi chỉ có nói là dân tộc chúng ta đã đi qua rất nhiều những cái bi thảm, mà có những cái lỗi lầm của những người mang cái tà thuyết rất là độc ác, tôi gọi là chủ nghĩa duy ác đang về đất nước chúng ta. Mong rằng họ sẽ từ bỏ cái chủ nghĩa duy ác này, trở về dân tộc với cái sự mà thương yêu nhau, dân tộc hòa đồng nhau. Cái chủ nghĩa đấu tranh giai cấp này thì một cái chủ nghĩa rất là sai lầm, làm tai hại cho dân tộc, cho đất nước, làm cho nhân dân cùng đường khốn khổ với nhau như thế này. Thì tôi mong những người lãnh đạo đất nước, người cộng sản hãy mau mau thức tỉnh và sám hối. Hãy nghĩ rằng không chống thì cày họ sẽ bị lịch sử lên án. Tôi chỉ mong họ phải hồi tâm lại, quay lại với đất nước, với dân tộc. mọi người chúng ta hãy cùng nhau nói lên sự thật thì sự thật nó mới có mặt trên đất nước chúng ta.
Với thế hệ trẻ ngày nay và ngày mai của nước Việt, cải cách ruộng đất theo ông nó để lại cho họ bài học lịch sử như thế nào?
Những lớp chúng tôi bây giờ cũng đã gần đất xa trời thôi. Còn những cái lớp mà bố mẹ chúng tôi thì bị tai nạn từ ruộng đất thì chết hết rồi. Thế bây giờ họ tưởng là đến lúc mà họ muốn sáng tác, họ bịa ra cái chữ theo kiểu của họ thế nào cũng được. Bây giờ họ nghĩ rằng lớp trẻ nó đâu có biết gì, họ muốn nói gì nói mà. Cho nên là may mà còn có những người như chúng tôi còn sống và có những bạn ấy đã được cha mẹ kể lại những ký bản thương của thời khởi nghĩa đất, cho nên người ta đã lên tiếng. Và tôi nghĩ rằng không thể nào biệt được nhân dân mãi, không thể nào biệt miệng được nhân dân mãi, mà internet là một phương tiện vô cùng hữu hiệu để chúng ta nói lên sự thật.
Xin chân thành cảm ơn nhà văn Trần Mạnh Hảo rất nhiều.